Độc Tôn Tam Giới, chương 2396, Tâm Tư Của Ma Chủ, 1, Góc Chuyện Audio.com. Sau đại chiến phong ma thượng cổ trải qua mười mấy vạn năm yên lặng, thần điểu Chu Tức tuy rằng đã toàn lực áp chế năng lượng sinh mạng của mình, tận lực không vận dụng thần thông, vũ lực để tránh việc năng lượng sinh mạng tiêu hao quá lớn, giảm bớt dương thọ. Thế nhưng mà mười mấy vạn năm trôi qua, chu kỳ tính mạng của nó cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi thời kỳ suy thoái. Nếu như là ở thời kỳ thượng cổ, dùng lực lượng huyết mạch của nó, hoàn toàn có thể lần nữa tìm được cơ hội trùng sinh. Loại xác suất thành công này tuyệt đối là 5 năm. Thế nhưng mà thế cục hiện tại, so với thời kỳ thượng cổ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Muốn hoàn thành một lần dục hỏa trùng sinh, xác suất thành công chỉ sợ không được 1/1000. Cho nên trong lòng thần điểu Chu Tước kỳ thực đã buông tha cho việc này. Sở dĩ nó còn chống chọi như vậy, chỉ bởi vì hứa hẹn với Thánh Nhất Tông thượng cổ. Trước khi tính mạng không có chấm dứt, nó nhất định phải chấn giữ, trông coi phong ấn ma chủ thiên ma. Nhưng mà ở sâu trong lòng nó kỳ thực đã cảm thấy không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà lúc này, tâm tình giống như ở đáy giếng của thần điểu Chu Tước lại bỗng nhiên sinh ra một bông hoa, xuất hiện tia nắng mặt trời. Trong lĩnh vực của ma chủ thiên ma, một loạt hành động của ma chủ thiên ma cũng khiến cho ma thức của hắn tiêu hao rất lớn. Dù sao hắn vẫn còn ở trong phong ấn, thông qua ma thức chế tạo ra mùi thơm quỷ dị ở cửa trầm hương cốc, lại tạo ra các loại ảo giác thần kỳ, thậm chí còn thông qua ma thức quấy nhiễu cấm chế của thần điểu Chu Tước kia, khiến cho những võ giả này có thể thuận lợi thông qua. Có thể nói, hắn lợi dụng ma thức đem những tu sĩ này từng bước một dẫn tới lĩnh vực thiên ma của hắn, có thể nói là tính toán trùng trùng, tiêu hao cực lớn. Đến lĩnh vực thiên ma của hắn, Thiếu Dương Đại Đế và Long Phách Tương kia dẫn đầu muốn trốn thoát, càng làm cho ma thức của hắn tiêu hao quá độ. Chờ tới khi hắn gieo ấn ký ma thức ở trong thức hải đám người Vân Lan Đại Đế, ma thức của hắn có lẽ đã tiêu hao tới mức tận cùng. Cho nên lúc này, ma chủ thiên ma kỳ thực suy yếu không chịu nổi. Nhưng mà hiện tại những người này đã nằm trong sự điều khiển của hắn truyền thụ ma công cũng không cần tiêu hao ma thức. Chuyện này khiến cho ma thức của hắn có thời gian giảm sóc, chậm rãi khôi phục. Hiện tại, những tu sĩ nhân tộc này bị hạ ấn ký ma thức của hắn khống chế, triệt để trở thành ma bộc của hắn. Đối với chuyện này, ma chủ thiên ma vô cùng hài lòng. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một ít ma công, chia làm cấp độ bất đồng, ban cho những ma bộc này. Nhìn thấy bộ dáng như nhặt được chí bảo của đám ma bộc, trong lòng ma chủ thiên ma cực kỳ vui sướng, thầm nghĩ. Nhân tộc quả nhiên là chủng tộc hiếm thấy, rất sợ chết, ham cái lợi nhỏ trước mắt. Hết lần này tới lần khác loại chủng tộc này lại có thể trường thịnh không suy. Nhưng mà là ma bộc, nhân tộc quả thực là chọn lựa thượng đẳng a. Trên thực tế ma tộc thực sự xem thường nhân tộc, nhưng mà sở dĩ bọn chúng tràn ngập bỏng, nhớ thương địa bàn nhân tộc như vậy, chủ yếu là bởi vì năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc mạnh. Hơn nữa nhân tộc không đoàn kết, dễ dàng công hãm. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều võ giả của nhân tộc không có tín ngưỡng. Không có loại chí khí thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà ma chủ thiên ma cũng biết loại. Góc Chuyện Audio.com. Chủng tộc như nhân tộc là một loại chủng tộc vô cùng đáng sợ. Cho dù trải qua kiếp nạn đáng sợ thế nào, bọn họ cuối cùng vẫn có thể giống như cọng cỏ non trong khe hẹp vậy, có thể bắn ra sinh mệnh lực cường đại. Điểm này quả thực rất nhiều chủng tộc khác không thể làm được. Thời đại Thái Cổ, đại chiến chủng tộc, bao nhiêu chủng tộc trong chinh chiến vô tận tan thành mây khói. Thế nhưng nhân tộc trải qua vô số kiếp nạn, chung quy vẫn có thể trở thành người cười cuối cùng. Bọn họ có lẽ không phải là người thắng trong chinh chiến. Nhưng mà với tư cách phương thất bại, loại tộc này có thể chịu nhục, có thể sinh tồn trong khe hẹp, cuối cùng mượn năng lực sinh sôi nảy nở cường đại của bọn họ, dùng truyền thừa và thời gian đánh bại vô số chủng tộc cường đại nhất thời. Nói ngắn lại, nhân tộc là một chủng tộc vô cùng thần bí và phức tạp. Mỗi một lần hạo kiếp, nhân tộc đều có thể bị áp chế gắt gao, thoạt nhìn giống như ngọn đèn heo hắt trước gió, tùy thời có thể bị dập tắt. Thế nhưng mà mỗi một lần mưa gió qua đi, loại tộc này thủy chung đều có thể nghênh đón huy hoàng. Nhân tộc không đoàn kết, thiếu tín ngưỡng, rất sợ chết. Đủ loại khuyết điểm, nhìn thế nào cũng có thể thấy được đây là một chủng tộc thấp kém. Thế nhưng mà nhân tộc trong lúc nguy nan, chung quy sẽ xuất hiện một ít đại anh hùng, nghênh đón cường giả lưu danh sử sách ngăn cơn sóng dữ. Nói bọn họ sợ chết thế nhưng lại thường xuyên xuất hiện một ít cường giả hoàn toàn không sợ chết. Nói bọn họ không đoàn kết trong lúc nguy nan, bọn họ thi thoảng lại có thể đoàn kết một chỗ, làm ra rất nhiều hành động kinh thiên động địa. Nói bọn họ thiếu tín ngưỡng, bọn họ khi bảo vệ gia viên, chung quy có thể bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Ma chủ thiên ma nhìn qua đám ma bộc trong lòng cảm khái ngàn vạn. Trận chiến ở thời đại thượng cổ kia, ma tộc ở trong cương vực nhân loại này, không thể nghi ngờ không tính là thành công xâm lấn. Trận chiến này, ngay từ đầu ma tộc căn bản không coi trọng nhân tộc. Cảm thấy một chủng tộc chia rẽ như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt sát, phá hủy. Thế nhưng mà loại cảm giác khinh thị này làm cho bọn họ phải trả một cái giá thảm trọng. Tuy rằng trận chiến ấy, nhân tộc nguyên khí đại thương. Bao nhiêu tông môn thế lực cường đại trong nhân tộc đều bị diệt trong trận chiến đó, tan thành mây khói. Thế nhưng mà ma tộc bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Vô số đệ tử ma tộc vẫn lạc trong trận chiến ấy. Bao nhiêu cường giả ma tộc bị giết, bị phong ấn. Bởi vậy lúc này, ma chủ thiên ma đã học khôn hơn. Hắn cảm thấy, đối phó với nhân tộc nên để cho nhân tộc nội chiến, làm cho nhân tộc tự mình giết lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân ma chủ thiên ma lưu lại những người này mà không giết mà lại thu làm ma bộc. Nhưng mà tiểu tử nhân tộc kia là sao vậy? Một nhóm lớn đế cảnh không nhìn ra bẫy dập của bổn ma chủ, tiểu tử kia không ngờ lại có thể nhìn thấy vấn đề. Vấn đề này luôn quấn quanh trong lòng ma chủ thiên ma, trở thành một cọc tâm sự của hắn. Vân Lan, người tới đây. Ma chủ thiên ma nghĩ tới đây, trong lòng có chút khúc mắc. Ma thức khôi phục một chút, hắn lập tức gọi Vân Lan đại đế tới. Vân Lan hiện tại đã được ma chủ thiên ma phong làm tùy tùng hỗ trợ nhất phẩm. Tuy rằng là tùy tùng hỗ trợ nhưng mà địa vị không thể nghi ngờ rất cao. Ma chủ đại nhân có gì phân phó? Vân Lan đại đế, gốc truyện audio.com, cung kính hỏi, cách chương.